phải có cái tâm niệm gì trước. Muốn, muốn quyết định là cầm vô hay không cầm, phải không nè? Tôi phải có cái quyết định trước, mà hãy mà tôi thấy là thích thì tôi mới cầm vô. Còn mà tôi không cầm nghĩa là sao? Không thích. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Tức là trước là phải có, trước thì thủ phải nhiều, có nhiều. Hai, phải có ái, phải không nè? Mãi mà khi ái thì đưa tới cái thủ, mãi từ thủ thì nó có gì nữa quý vị? Thì lại thủ, phải không nè? Thì nó lại dẫn nhiều cái khác rồi. Vậy thì cái chuyện mà mình dính vào cái chẳng lành nữa quý vị là không nên. Nhưng cái chỗ mình dính vào cái chỗ lành cũng không nên. Không phải là không nên, là tại vì cái căn bản của cái dính đó, là bởi vì muốn có cái dính đó, thì phải có cái gì để mà dính. Đó là phải có cái tâm niệm khởi lên. Mà cái chỗ này là chỗ quan trọng. Như vậy thì tại sao mình tu là sao quý vị? Cái người tu á là chẳng cái chỗ này khởi niệm lên á. Ví dụ người tu mà nhất tu là ngồi thiền để gì? Khởi cái niệm lên làm phước ngày mai, thì để chị ngày mai không nghĩ tới lúc ngồi thiền, chỉ có ngồi thiền không phải. Chặn cái niệm tưởng ngay từ đầu. Nếu niệm Phật Nam Mô như là Phật ngày mai, là bố thí ngày mai có trai tăng, không biết giải mình mua đúng chưa ha? Thì chặn ngay cái niệm từ đó. Là bởi vì nếu mình chạy theo nữa đó là mình thủ cái pháp. Quý vị thấy chỗ này không? Cái tu là cái chỗ này, mình chặn ngay từ này là cái gì? Ngay từ đây này. Vậy thì mình nhớ chuyện tu hành là vậy. Rồi sau khi mà nói như vậy, pháp rồi phi pháp rồi thiện rồi ác, thì ngài đưa cái bài kệ. Bài kệ này hay lắm. Là những đẳng tỳ kheo, tuy ngã thuyết pháp nhưng phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Này các thầy tỳ kheo, cái chỗ mà cái pháp mà chúng ta nói đó, tôi nói đó, thì giống như là chiếc bè vậy đó. Giống như chiếc bè vậy đó. Như thiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Cái pháp còn bỏ nữa, huống chi cá không phải là pháp. Thế là kết luận này nói rằng này, các vị biết rằng những cái gì mà chúng tôi nói với quý vị đó ha, cũng giống như chiếc bè đấy vậy đó. Cái phải còn bỏ nữa, cái còn huống chi là cái không phải. Người thấy cái ý bà kệ không? Vậy thì tại sao vậy? Thì ngài thực sự cái chỗ này ngài không nói được cái gì, nhưng mà nói là vì chúng sanh, thương chúng sanh, răng lóc để khổ ngài mới nói ra. Mà nói ra như vậy thì sợ chúng sanh mắc, chúng sanh vướng. Thầy ngài mới nói rằng những cái gì mà những đẳng tùy theo tri ngã thuyết pháp, những cái pháp mà tôi nói ra đó, những cái phương tiện tu như là niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tọa thiền, bát chánh đạo vân vân á, tri ngã thuyết pháp á, như thiệt dụ giả, như là chiếc bè vậy thôi. Tại sao gọi là chiếc bè quý vị? Cái công dụng của những pháp môn đó là niệm Phật, tọa thiền, là bát chánh đạo, là tập thiện nhân duyên vân vân. Cái công dụng của những pháp môn đó đó là chi vậy? Là để đưa mình từ cái chỗ khổ đi qua cái chỗ hết khổ, phải không nè? Cái quan trọng của chúng ta là gì? Là đi, là phải ôm, phải ôm chiếc bè đó, phải đi, phải lên chiếc bè đó để mà từ nó đưa mình ra cái biển khổ. Mà qua chiếc, qua cái bờ biển bên kia rồi thì sao quý vị? Trong kinh A Hàm có một câu chuyện Đức Phật để tôi hỏi quý vị lâm cái tình trạng nào. Thì nó có cái ông kia, ông bị giặc cướp ruột, bị ruột ha, ông tiền của nhiều quá đây. Đó rồi nó vô lấy được của ổng rồi, lấy của rồi thôi, đâu phụ muốn giết người bịt miệng nữa, bị sợ mà tha ổng ra, ổng đi thương ổng dở đi, lấy của hết trơn rồi, đã đập đánh đâu rồi, ổng ruột ổng chạy, ổng chạy cái đá nó tới bờ sông, mà bị cướp nó dẫn nó ruột theo, nó ruột theo à, ổng tới bờ sông dòm qua dòm lại, không thấy bè, không thấy xuồng bè gì hết trơn á. Rồi ông dòm thấy có mấy cái cây ai đấy đó ha. Rồi cộng mình vô mấy cái ông cột lại, cộng lại bè ông lên bè ông không biết lỗi, tội tốt của bên kia, lòi qua bên sông. qua tới bên kia ông đứng dòm dòm lại. Ông nói uổng quá ha, mình nó là thập tử nhất sinh, coi như 10 phần chết cho chính rồi. Mình nhờ mấy khúc gỗ của người ta bỏ ở đây mình lên như vậy, mình được thoát, mình phải mang ơn đó, mang ơn khúc gỗ đó. À, rồi ông đứng ông nghĩ hoài, không biết nên mang theo hay là bỏ lại. Giờ nếu quý vị là các ông già đó thì quý vị làm sao? Bỏ lại hay là mang theo? Bỏ lại, vậy thì phải quá, phải học nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì công dụng của chiếc bè đó. Ông nói là bởi vì cái người mang ơn phải mang ơn suốt đời, phải đeo đi gì không nói. Như vậy là cái người sai, cái người mê, không có trí. Cái công dụng của chiếc bè là để qua sông. Mà khi qua sông được rồi thì sao quý vị? Phải bỏ chiếc bè, phải bỏ chiếc bè. Thành thử ra cái vấn đề cái người tu cũng vậy. Thực sự quý vị thấy có những bậc tổ, những cái bậc thầy lớn, những bậc hòa thượng đó quý vị, thấy các ngài tối ngày, các ngài không có, không có, không thấy, không biết các cô biết cụ người lớn tuổi. Tôi thấy có những cụ mà cụ Trường Văn, cụ đó, cái cụ lớn đó, không thấy các cụ tụng kinh, không thấy, ít thế lắm. Đôi khi không thấy các cụ lại sám hối, các cụ thấy các lộn nồn mình đó. Tại sao vậy? Ông Ngô Trọng Anh có nói tôi một lần, ông nói thầy biết, tôi nói tôi đâu có tin, tin đại khái không có tin với thầy đại khái gì, vì cũng mấy, còn có một lần cũng được làm thị giả hai hòa thượng Trúc Lâm á, đại khái có việc á, rồi gặp rồi quen lớn, đại khái ra vô giới thiệu hai hòa thượng, khi vô hai hòa thượng thì thấy hai hòa thượng ngồi uống bình trà, mà ngồi 2 giờ đồng hồ với người không nói năng gì đó, tự nhiên bao nhiêu đó mà sanh ra kính tính. Cái trà ổng hỏi vô ngồi thấy hòa thượng ngồi hai bên nó hai hòa thượng đang uống trà, vô thấy hai hòa thượng ngồi đó trước bình trà, có bình trà thì có chung trà thì mà ngồi mấy giờ ngồi, ổng nghe nói vậy mà bao nhiêu đó mà phát tâm kính tính. Quý vị thấy không? Thành ra đối với chúng ta đó quý vị, mình cái phiền não mình còn á, cũng như là cái áo mình giặt vậy đó, cái áo dơ quá thì sao, thì sao? Cố gắng mà giặt, sáng giặt, chiều giặt, tối giặt, mới giặt. Mà cái áo sạch bo rồi mà giặt nữa thì sao quý vị? Là khờ. À, là khờ. Như vậy thì mình biết được rằng có hai cái chỗ mình để ý. Một là tất cả cái lời Đức Phật nói đều là pháp môn tu hết quý vị. Để cho mình nhớ. Ha, nhớ. Có nhiều khi rồi mình đọc cuốn kinh, rồi mình nghĩ rằng tự cuốn kinh đó nó có cái thần thông. Không có, không có. Cuốn kinh sở dĩ gọi là có thần thông là bởi vì nó chứa đựng những cái chân lý, nó chứa đựng những cái dấu tay đưa mình từ bên đây sang bờ bên kia thì mới gọi là có thần thông. Thì chúng ta nhớ là có thần thông là như vậy. Cái thứ hai nữa quý vị, là khi chúng ta tu đó thì mình nên bước lên một chút, mình phải xả bỏ mới được. Phải xả. Và bởi vì nếu không mình đứng lại một chỗ hoài ha? Lúc đầu thì mình làm gì đó, mình tu một lúc nào đó mình phải bỏ để mình đi lên cao hơn nữa. Chứ nếu không chúng ta ở lại một chỗ không được. Mấy đứa con nít mà nó họ tập đi đó quý vị, thì ở Mỹ thì tập đi, tôi không biết tập đi cách nào ha. Ở Việt Nam có khi là phải có một cái gì đó, cái vuông vuông á, rồi bắt nó bỏ vô đó, rồi đi cà lắc nó té lại khá như vậy. Thì nếu chúng ta mà trong giai đoạn phàm phu á, thì mình nhờ cái đó để mình đi. Nhưng một lúc là mình phải bỏ mới được. Là bởi vì sao? Đi được rồi thì mình nên bỏ. Cái vấn đề đặt ra cho chúng ta ở đây là mình bỏ lúc nào? Mình giữ lúc nào? Cái này phải thành tật của chính mình, quý vị. Thành tật của chính mình đó mới được. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình đó là ngoại hiện quan nghi tăng, mình ở ngoài mình hiện cái quan nghi mình không biết. Là bởi vì họ nói mình, ví dụ như nói bà sao bà không thấy bà lại Phật, mà nói ồ lại làm gì, cái lòng cũng thanh tịnh rồi. Có những người họ không tu mà họ nãy giờ họ nói tu, họ không tu là bởi họ nãy giờ đó rồi. Có người thấy vừa nói thôi bà, hôm nay bà ráng đi chùa, trời chùa ở đâu Phật tâm tâm nè, là khá vậy. Tôi thấy có nhiều người nói vậy đó, là bởi vì họ nói vậy thật sự họ không biết họ nói gì, họ không biết họ nói cái gì, quý vị nghe anh ta nói mình nói theo. Thành thử ra cái bổn phận của chúng ta đó quý vị, cái Phật tử chúng mình á, mình thì không biết quý vị ai ra giữa sông chưa, hiện giờ mình ở đâu không biết, ở khoảng nào đó đại khái chắc cũng rời bờ rồi mà không biết ở khoảng nào đó không biết. Vậy thì có mong là đừng có chặt cái bè quá sớm, đừng có bỏ cái bè quá sớm ha, đừng có bỏ cái bè quá sớm, đừng có bỏ. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu bỏ cái bè đó quý vị thì mình sẽ chết chìm, mình sẽ chết chìm ha. Tôi biết có những người mà tôi biết trong đời tôi biết có những vị mà họ niệm Phật đó quý vị, lúc từ họ không thống quý họ niệm nữa mà tiếng niệm Phật cũng rõ ràng, thì khi đó họ nên bỏ đó. Là bởi vì sao? Vì bây giờ tiếng niệm Phật sờ sờ họ niệm thêm là động niệm, còn mình chưa được như vậy đó thì mình cố gắng mình ha. Vậy thì chúng ta nên nhớ cuộc sống của mình, cuộc tu hành của chúng ta, mình phải biết mình ở chỗ nào. Phải thành thật quý vị, quý vị cái việc tu hành mình phải thành thật với chính mình, bởi vì nếu không á thì mình bỏ cái đời này rồi uổng. Cái đó là chiếc bè giáo pháp. Còn một chiếc bè khác cũng quan trọng nữa là chiếc bè gì? Ở đây là nói chiếc bè của pháp, còn chiếc bè khác cũng không kém quan trọng là gì? Là gì? Là cái sắc thân tứ đại của mình này. Cái bè pháp quan trọng, nhưng cái bè này cũng quan trọng nữa quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi sao vậy? Bởi vì cái bè này nó rã bất tử thì sao? Mình cũng bỏ nửa chừng ha. Thì tôi khuyên ở đây là mong những vị nào mà cái bè nó bắt đầu nó rung rinh, nó muốn rã ra rồi đó, thì phải ráng rút rút mà làm. Còn những vị khác cái bè còn vững vững chút nữa ha, thì cũng đừng có nên mình tiếng Mỹ gọi là abuse, tức là lạm dụng cái bè đó quá, sử dụng nó một cách tàn hại, là tàn phá cái bè đó. Mình tàn phá cái bè đấy bằng nhiều cách lắm. Ví dụ sao? Ví dụ nè hả? Các tán nè, có những chuyện mà mình tàn phá cái bè. Vậy thì chúng ta nhớ rằng cái bè pháp mình nương vào để mình tu, nhưng ngược lại cái bè mình có trong tay mình nó cũng quan trọng lắm quý vị, nó quan trọng lắm. Đau hoài tu cũng khó, thì mong rằng quý vị đừng có bỏ cái bè nợ, cố gắng giữ. Mà nhớ là cái bè nha, nhớ là cái bè, cái bì nếu mà xoay mặt khác mình thấy cái thân mình nó quý quá, cái lâu đài thì mình giữ nó là chuyện khác. Nó chỉ cái bè để qua sông thôi, không có thân này đó quý vị mình lại phải không được, không có thân này ngồi thiền không được ha, không có thân này mình muốn niệm Phật không được. Vậy thì giữ một cách nào đó, nó là chiếc bè, giữ là một phương tiện. Vậy thì chúng ta nhớ rằng cái bè pháp, cái bè thân cũng quý lắm. Cầu cho quý vị, cầu cho quý vị sử dụng những chiếc bè đó mà qua ha. Và nhớ là mình ở chỗ nào, mình biết ở chỗ nào để mà mình nếu mình dùng chiếc bè đó. Coi như là tôi sẽ cái phần cái giảng tôi là tạm ngưng ở đây.
Thưa hai tuần trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị một cái đoạn trong kinh Kim Cang, thì trong đó Đức Phật có nói rằng sau này có một cái đời sau này đời Phật pháp, thì có cái người trì giới tu phước khi mà nghe kinh này mới sanh ra tỉnh tính rồi cho đó là. Và chúng tôi có trình bày là bởi vì cái người mà trì giới tu phước mới hiểu được kinh này và mới sanh cái tỉnh tính. Và nếu mà những người mà sanh tỉnh tính như vậy đó thì Như Lai biết được cái người đó, hiểu được cái người đó, và cái người đó được rất là nhiều phước đức. Thank you. thì Đức Phật cho biết là tại sao mà cái người đó được Phật phúc đức rất là nhiều. Bởi vì cái người hiểu được kinh này, trì được kinh này đó, tức là những người không còn cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh của Đức Phật cả. Rồi sau đó Đức Phật có nói rằng cái người mà tu đó quý vị thì phải biết cái điều này, là những cái gì nhất là ngày nguyên văn là như vậy, là những đẳng tỳ kheo tri ngã thuyết pháp như thiệt diệu giả pháp thượng nhân xã hà bốn phi pháp, tức là ngài dặn các bậc tỳ kheo, tức là dặn tất cả chúng ta đó, là những cái gì mà ngài thuyết pháp, những cái bài pháp ngài thuyết ra đó thì giống như là chiếc bè để có công năng đưa chúng ta từ cái bờ bên đây tới cái bờ bên kia, và cái bổn phận chúng ta là phải dùng chiếc bè để đi. Và khi đi rồi đó quý vị thì cũng có cái bổn phận là phải bỏ lại chiếc bè. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại cái phần đó một chút. Quý vị thấy trong cái kho tàng mà kinh điển đạo Phật với quý vị, nếu chúng ta tôi việc nghiên cứu thì thấy rằng cái lời Đức Phật nói trùng trùng điệp điệp trong 49 năm từ khi mà ngài giác ngộ đó, thì ngài nói rất là nhiều bài pháp, trong rất là nhiều trường hợp khác nhau. Có khi là ngài nói pháp cho một cái ông vua, có khi ngài nói pháp cho những người làm quan lớn ở trong triều, nhưng ngược lại cũng có khi ngài nói pháp cho một cái người con gái giang hồ, có khi ngài nói pháp cho những người cùng cực là hạ tiện sang trọng như vua, mà bằng hàng nghèo khổ như người đánh thân đi á, thì ngài cũng tôn trọng như nhau. Ngài, cái sự giảng dạy của ngài không có sự phân chia. Một cái người mang tới cho ngài cúng cả cái vườn trúc lâm, như vua Tần Bà Sa La đó, cúng cả cái vườn trúc lâm, như ông trưởng giả Tất Cô Độc cúng cho ngài cái vườn mà lót bằng vàng, thì ngài vẫn chức thấp. Nhưng ngược lại một cái người con gái mà thất cơ lỡ vận phải bán mình để nuôi thân á, thì tới ngày thì ngài cũng chức thấp ngài dạy. Như vậy thì kho tàng kinh điển ngài dạy nhiều lắm chứ gì, 49 năm chức thấp. Nhưng mà ngài biết được rằng á, sau khi mà ngài nhập diệt rồi đó, thì có thể chúng ta bị ngưng trệ vào cái lời chức pháp của ngài. Ngài mới có dặn dò chúng ta là sau này khi ngài nhập diệt đó, vì cái lời pháp của ngài là nhằm để trị bệnh, cũng như là ngài đã yêu thương ngài thấy chúng ta có bệnh, cứ đi đi bác sĩ, cứ đi có bệnh thân thì mình đi bác sĩ. Bác sĩ hà bà đau bụng, bà nhức đầu, bà nhức răng gì đó, thì cái người bác sĩ có cái nhiệm vụ là cho thuốc cho mình uống, cho thuốc. Nhưng mà ngược lại đó, mình trông cậy hoàn toàn bác sĩ không thôi không nữa, mà cái bổn phận của người bệnh là phải dùng thuốc đó. Ví dụ tôi đau răng ví dụ như vậy, tới bác sĩ à đau răng tôi được uống bao nhiêu aspirin ví dụ, thì cái nhiệm vụ bác sĩ là chẩn bệnh cho mình uống. Nhưng mà cái người bệnh đó quý vị phải có cái bổn phận là phải uống thuốc đó, uống rồi mới hết được cái bệnh của mình. Có phải gì không quý vị? Bây giờ quý vị đau mà đi bác sĩ cho thuốc không uống, bệnh có hết không? Có hết không quý vị? Không rõ thiệt có hết không? Không có hết, không bao giờ hết. Như vậy thì chúng ta đó quý vị, bệnh thân thì mình có thể mình đi bác sĩ được, nhưng mà bên cạnh cái thân chúng ta còn có những cái tâm hồn, rồi những bệnh tâm, còn những bệnh khác. Và Đức Phật cũng là một cái vị đại vua, ngài tất cả cái phương pháp mà ngài dạy trong 49 năm kinh điển đó quý vị đều là để trị bệnh cho chúng ta hết. Có người bệnh tham nhiều, ngài dạy những phương thuốc trị bệnh tham. Có những người thương yêu nhiều, ngài dạy cái phương pháp trị bệnh. Có những cái người mà sân hận nhiều, ngài dạy phương thuốc trị bệnh sân hận. Do vậy cho nên khi chúng ta dùng thuốc cũng như là chúng ta thuyết pháp với quý vị, học pháp của Phật, thì cái công việc của chúng ta là phải dùng những cái pháp môn mà Đức Phật dạy này. Ngài đưa một ví dụ rất là dễ hiểu. Ngài nói rằng mình thì mình nghe nó thuốc thuốc mình sợ, thì ngài đưa một ví dụ như cái người mà đang bị đứng bên bờ bên đây, mình thấy bờ bên kia là cái bờ sung sướng, bên đây là khổ đau, là dằn vặt, là trần trọc, là bức rứt. Bên kia là hoa xanh cỏ lạ mình muốn qua. Vậy thì muốn qua như thế nào, mình không có khả năng mình qua được một mình, phải có chiếc bè, phải nhờ chiếc bè hay là chiếc thuyền, chiếc tàu. Thì nhờ chiếc thuyền, chiếc tàu đó mà đưa mình đi qua bờ bên kia. Như vậy cho nên ngài quý những cái bài pháp của ngài, những cái lời thuyết pháp của ngài là chiếc bè, là chiếc bè. Và khi đã là chiếc bè thì sao quý vị? Khi đã nói chiếc bè đó, là phải có công dụng đưa người từ biển bên này sang biển bên kia. Như vậy khi mà người Phật tử chúng ta có dịp biết cái kinh, có dịp biết cái giáo nghĩa của Đức Phật thì chúng ta phải sử dụng, phải sử dụng, nghĩa là phải sao, phải làm theo kinh, ta phải làm theo kinh. Bởi vì kinh là chiếc bè mà, kinh là chiếc bè, kinh là thuốc. Như vậy thì nếu mà mình nói thật, mình than hoài lại Phật, tại khái là mùi phương chiếc Phật, Phật mẫu, Phật thầy, Phật gì đó, là các con khổ quá, về khổ quá làm sao thuốc. Mà trong khi các ngành này là thuốc này, thuốc này uống, rồi mình nói là không uống, mình mới cứu làm sao cứu được. Quý vị thấy như vậy thì chúng ta mới có được những cái khổ của mình đó, là tại mình không chịu nghe lời. Ngài đã dặn rõ ràng mà, Đức Phật nói rằng tất cả cái lời mà Đức Phật dạy đều là bè, là chiếc bè. Mà đã là chiếc bè thì phải đi, phải dùng mới được. Còn nếu không dùng thì chúng ta cũng khổ mà thôi. Bây giờ mình trở lại ví dụ hồi nãy là bè là thuốc. Ví dụ bây giờ tôi biết đầu ha, rồi giờ Đức Phật cho tôi hai viên thuốc, tôi uống xong rồi uống vô hết viên đầu, hết viên đầu giờ tôi hỏi tôi uống thuốc thêm nữa không? Bây giờ người nào cứ không là không, có nhà buồn buồn lấy hai viên hết chưa đi uống, nhà uống thuốc lần có ai, có ai xin làm gì không? Có không? Không có thì có, không có. Phải không? Như vậy thì khi mình đã không có nghĩ thì mình uống thuốc. Hết bệnh thì sao? Hết bệnh thì thuốc để đâu? Em có thì tủ á, hay để chỗ nào đó, phải như không nè? Như vậy thì chỗ này cũng vậy đó. Tiếp tục nói rằng Như Lai thường thuyết á, nhiễu đẳng tùy theo tri nhã thuyết pháp như thuyết dị giả. Tức là những cái vị tỳ kheo nên biết rằng những cái lời ta nói đều là những cái bè á. Pháp thượng ngân xã hà hữu phi pháp, tức là đã là chánh pháp còn nên bỏ nữa, huống chi là không phải là chánh pháp. Tại sao chánh pháp phải bỏ? Bây giờ mình bỏ được chánh pháp chưa? Bây giờ bỏ là chết gì mà? Tôi nói vậy như là viên aspirin hồi nãy thưa quý vị, tất cả chúng ta bây giờ còn đang nhức đầu, vậy thì mình nên uống, phải không? Bây giờ kêu đã hết nhức đầu rồi, khi đã nói rằng ngài nói đây là khi nào mà chúng ta thấy được rõ ràng khi mình không còn bệnh nữa, mà nhắc tới chánh pháp là chuyện vô lý, là bởi vì sao vậy? Nếu mình không thành nữa, cái chuyện tu hành của quý vị, mình phải biết mình ở trong cái giai đoạn nào, ở trong cái con đường tu, không biết giai đoạn nào rồi. Mình đang ở bên bờ bên đây của cái dòng sanh tử, ha? Rồi mình nghe nói là không có gì trên sắc tức thị không, không tức thị sắc, cái gì cũng không, hết đại khái vậy. Nghe thêm câu này nữa rồi thôi bỏ. Mà mình bỏ như vậy thì rốt cuộc sao quý vị? Rốt cuộc sao? Cũng như là Đức Phật cho thuốc vậy đó, tùy cái bệnh mà ngài cho. Bệnh nặng thì uống thuốc khác chút, bệnh nhẹ thì uống thuốc khác chút. Còn như vậy chúng ta, nếu chúng ta sử dụng nó, quý vị phải sử dụng đúng thân thuốc của mình. Mình phải biết cái bệnh. Nếu mà mình bây giờ chúng ta đây còn là phòng phu đó, mình bỏ thuốc ngay, mình cho rằng lại cái Đức Phật nói rằng pháp còn bỏ chỉ là phi pháp, thì tôi e rằng mình đi hơi sớm. Mà rốt cuộc thì như vậy thì mình tạo khổ cho mình thôi. Vậy thì chúng ta lưu ý ha, tất cả những cái gì có hai ý chính. Một là những cái gì mà Đức Phật nói với quý vị không phải là những cái để chúng ta để đi bằng Phật gói cho chính mình mà thờ, ở đây xin lỗi với cụ nha, cái cụ hai bị cái bệnh này đó. Ngài nói kinh Pháp Hoa quý lắm, ánh sáng kinh hùng về lỗi có kinh một đồng hai chục ba chục gì đó, rồi cái đó phần chia cuốn kinh về làm sao lấy cái giấy, cái giấy đỏ phải gắn đỏ gói kỹ lại cái chìa cứng để làm sao đó. Đó là kinh quý, kinh không quý theo kiểu đó. Đức Phật nói rằng những cái lời Đức Phật thuyết pháp là chiếc bè, quý vị nhớ là chiếc bè. Ngài không kêu mình thờ mà ngài kêu mình phải bước lên để mà đi. Chiếc bè quý vị, cái chiếc bè phải bước lên mà đi chứ không đổ lên ba. Như vậy thì chúng ta phải nhớ cái quan trọng của kinh điển là chúng ta sử dụng kinh điển, là dùng kinh điển đó vào trong cuộc sống của mình á. Chứ còn quý vị mà tỉnh kinh về để trên ca, để lên trang, để trên tủ và thờ thì rốt cuộc mình không còn là chiếc bè nữa rồi. Ha? Là chiếc bè nghĩa là mình phải sử dụng, bước lên nó để mình đi, mình nhờ nó đưa mình từ chỗ này tới chỗ kia thì gọi là kinh. Quý vị nhớ ha, thì các cụ mình vậy thì nhớ lấy cái kinh về hãy mới giúp mình tu được là làm chiếc bè. Thì đó là cái đoạn trước ngài nói như vậy. Thì cái đoạn sau tôi tiếp tục: Tu Bồ Đề ứng ý vân hà, Như Lai đắc a nựu đa la tam nguyện tam bồ đề gia, Như Lai hữu sở xuất pháp gia. Tu Bồ Đề ngôn, Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, vô hữu định pháp danh a nựu đa la tam nguyện tam bồ đề. Diệt vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết, hà dĩ cố, Như Lai sở thuyết pháp danh bất khả thủ, bất khả thuyết phi pháp phi phi pháp. Sở dĩ giả hà, nhất thiết thiền thánh gia dĩ vô vi pháp vi hữu sai biệt. Cái đoạn này thì sao tiếng Việt như vậy? Tu Bồ Đề ý ông nghĩa ra sao? Như Lai có đắc a nựu đa la tam nguyện tam bồ đề không? Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề là Như Lai có đắc a nựu đa la tam nguyện tam bồ đề không? Như Lai có thuyết pháp không? Thì ví dụ giờ quý vị Đức Phật hỏi quý vị cho Như Lai có thành Phật không? Như Lai có thuyết pháp không? Quý vị nói sao? Có ai không? Thì những người này nó có đưa tay lên, tôi thấy có mấy cô trước mình gặp đạo. Cái đoạn sau thì Đức Phật hỏi tôi về hai câu. Câu thứ nhất đó, là Như Lai có đắc tam nhiều đa la tam nhiều tam bồ đề không? Tức là Như Lai có đắc vô sở chánh đẳng chánh giác không? Câu hỏi thứ hai là Như Lai có nói chứng pháp hay không? Có chỗ để chứng pháp hay không? Giờ những người thấy có hay không? Có hay không? Nó có ha. Vậy thì coi câu trả lời của Tu Bồ Đề để cho mình biết mình trúng hay không. Ông Tu Bồ Đề trả lời nè: theo chỗ con hiểu ý của Phật nói thì không có pháp nhất định nào mà Như Lai đắc gọi là A Nựu Đa La Tam Nguyện Tam Bồ Đề. Không có chỗ nào mà Như Lai có thể nói pháp. Tại sao vậy? Nhà giải thích lý do. Phải bởi vì chúng ta mình nói pháp chứ, ổng có thành Phật chứ, ổng có nói pháp chứ. Thì cái Bồ Đề nói không, theo chỗ con hiểu Phật nói thì Đức Phật không có các tam nguyện đa la tam nguyện tam bồ đề. Đức Phật không có chỗ nói pháp. Thì mình nói ông này ổng kỳ sao, ổng nói kỳ không vậy? Thì ngài giải thích nè. Ngài giải thích, người coi nó là giải thích như này nha. Vì sao vậy? Vì tất cả những pháp mà Như Lai nói đều không thể giữ chặt, không thể nói, chẳng phải pháp hay là chẳng phải phi pháp. Tại sao vậy? Là bởi vì tất cả bậc hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai được. Như vậy thì tóm lại câu này nó hơi lộn xộn, để tôi tóm lại như vậy, nghe cái ý như vậy. Đức Phật sau khi nói cái câu nhớ lại dính với câu trước là nữ đẳng tỳ kheo tri ngã thuyết pháp như thiệt diệu già, pháp tự nguyên xả hà huống chi pháp. Các thầy tỳ kheo nên nhớ là lời ra thuyết pháp đó phải coi như là chiếc bè, pháp còn bỏ nữa huống chi là không phải pháp. Hiểu rồi ha? Thì nhà hỏi liền sau khi nói cho Bồ Đề nghe rồi thì mới hỏi cho Bồ Đề hỏi từ đất xưa đã có tu luyện kỹ được hay không. Thầy nói rằng cái Bồ Đề của Như Lai có đắc thành ra ra tâm ta Bồ Đề không? Như Lai có chỗ nước pháp. Thầy nãy quý vị cũng nghe rồi cái câu trước rồi, người cái Bồ Đề người ta là không, quý vị trả lời là có. Vậy thì nhà có ai sai, ai sai? Thật sự với quý vị, ông cái Bồ Đề ông không trả lời là không, ông dám trả lời là không. Chắc cũng như quý vị thôi, trả lời là có. Nhưng mà ông nói khéo lắm, ông nói như vậy nè: theo chỗ con hiểu, theo cái lời Phật dạy đó thì không. Quý vị thấy cái lời Bồ Đề ông khéo không? Như ngã giải Phật sở thiết nghĩa. Bởi vì ông cũng chắc mới nói trên này mà bây giờ ổng thì ổng nói, thì nếu ông nói chân thì ổng nói thiệt tình, nói như quý vị vậy không? Có. Nhưng mà ổng nói ý mình thì có, nhưng mà theo lời Phật thì không có. Ở nguyên văn là như giả ngã ngã, như ngã như, như ngã giải sở thiết nghĩa, tức là theo cái chỗ con nghe lời Phật nói thì không có. Không có. Tại sao không có? Là bởi vì không có cái pháp nào gọi là A Nụ Đa La Tam Nụ Tam Nụ Đề. Không có cái pháp nào gọi là cái chỗ mà Như Lai có thể nói được. Tại sao vậy quý vị? A Nụ Đa La Tam Nụ Tam Nụ Đề là gì? Là gì? Là giác. Là giác ngộ. Là vô thượng cái nhãn cái giác. Có phải không ạ? Bây giờ nếu mà Như Lai nói rằng ta đã đắc A Nụ Đa La Tam Nụ Tam Bồ Đề, có được không? Được không? Là bởi vì hãy mở miệng ra nói ta là đắc đó, thì là có chính ngã rồi. Mà hãy có ngã thì có gì quý vị? Có gì? Hãy có ngã thì có nhân, có chúng sanh, có tội giả rồi. Ha? Thành ra đối với phàm phu chúng ta hay là quý vị, đối với mê, đối với chúng sanh á, thì mới có nói cái chuyện giác ngộ, mới có nói cái chuyện A Nụ Đa La Tam Nụ Tam Bồ Đề. Mà còn đã hết cái phàm phu rồi, hết cái vô minh rồi thì cái giác ngộ là sao? Nó làm sao quý vị? Không cần nói tới nó cũng hiện tại. Cho đấy ví dụ cái gương bẩn, cái gương của bị soi nó nha. Bây giờ nó đầy rất bụi chân, thì khi mình nói thấy bụi thì mình mới chùi cái gì? Mình chùi thì biết. Mà mình chùi như vậy thì sao? Hết cái bụi thì sao quý vị? Thì sáng nó tự hiện lại. Phải không ạ? Như vậy thì sở dĩ mà nói mà A Nụ Đa La Tam Nụ Tam Bồ Đề là vô thượng cái nhãn chánh giác, là đối với phàm phu như chúng ta mà nói, đối với phàm phu mà nói, thành ra mới nó là cái khái niệm, cái trực khái niệm đối với cái vô minh. Thành thử ra khi mà giác ngộ như vậy á, thì không cần nói gì nữa, vì không còn mê để mà nói cái ngộ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái chữ này Như Lai đắc A Nụ Đa La Tam Nụ Tam Bồ Đề. Đắc, đắc là gì? Được. Mà nói được á thì sao quý vị? Được thì tức là sao? Đắc tức là được, tức là phải lấy từ bên ngoài vào, được. Hả? Thế là được cái nhà, được chiếc xe, ai cho, được cái gì đó phải khác như vậy. Nhưng mà thực sự mà nói đó quý vị, cái A Nụ Đa La Tam Nụ Tam Bồ Đề không phải từ bên ngoài mà được. Không phải từ bên ngoài mà được. Nó không có được gì chứ, nó đã có sẵn người mình rồi. Có đừng quên, các đừng rú nó đau gì không. Quý vị hiểu cái chỗ này không nhỉ? Khi nói được như vậy, mình phải nghĩ lên bên ngoài, mình chạy ra mình lấy người. Mà thực sự cái mà vô thường cái nặng cái giác đó quý vị, nó là cái sự giác ngộ, nó là cái sự sáng suốt, nó là cái sự thanh tịnh của tâm mình nữa. Mình không có chạy bên ngoài mình thì khó khăn. Thành như vậy dùng cái chữ đắc là không hợp, không gọi là được. Quý vị chỉ cần bỏ cái phàm phu, bỏ cái phiền não là thành Phật thôi. Chứ đâu phải là dù quý vị chạy ra ngoài thì Phật không bao giờ có. Quý vị có hiểu được chỗ này không? Nó dễ như trở bàn tay vậy đó. Bây giờ cái niệm trước, mình chỉ cần học theo thành Phật thôi, chứ không có kiếm gì ngoài thôi, mà tự nó hiển bài thôi. Một niệm mà khởi lên mình muốn mắng chửi người ta, nổi giận mắng chửi người ta thì sao? Thành ra sát, khởi thành ra sát hơn rồi. Mà khi mình thấy không được, không nên dạy nó ra thì sao quý vị? Thì cảm ơn thiện, tạm bộ đó. Như vậy thì đâu có bên ngoài mình trả sao được, đâu có được. Mà chính là trong mình, chỉ cần những cái niệm đừng khởi, chỉ cần những cái mà tham xấu, những cái ác đừng có khởi lên á, thì cái đó tự hiện bài, chứ không phải bên ngoài mình được, cái bên ngoài thì đắt là như vậy. Như vậy có hai chỗ quý vị ha, hãy hiểu được thấy này ha. Một là cái đó không phải bên ngoài mình để nói, không, nó không đắt được. Cái thứ hai là vì đối với phàm phu mà nói mới có chuyện mà tâm tâm một lần mới có chuyện mà vô trụ trên bản chân giác. Và hãy khởi nó rằng nếu Đức Phật nói rằng ta là người đã đạt được cái vô trụ trên bản chân giác đó, thì tức là khởi liền cái niệm ngã nhân chúng sanh thọ giả. Mà đã đủ bốn tướng thì làm sao là Phật? Quý vị thấy đó là cái phần này pháp, cái kết quả gì? Bây giờ tới cái phần mà pháp, hỏi rằng ta có cái chỗ Như Lai hữu sở trước pháp gia, Như Lai có nói pháp hay không, có chỗ nói pháp hay không? Hồi nãy quý vị trả lời là có hay không? Hỏi Đức Phật, hỏi là Như Lai có chỗ nói pháp, quý vị nó có hay không? Có, nãy mình trả lời là có. Ông có Bồ Đề thì ông nói là không, mà ông nói là không, nó theo cái ý con hiểu Đức Phật thì là không. Ông có giải thích không tại sao vậy? Là bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ quan trọng là không có nhất định nào mà Như Lai có thể nói, không có pháp nhất định mà Như Lai có thể nói. Quý vị thấy cái chỗ này quan trọng nha, không có pháp để nói và không có pháp nhất định để nói, đây là sở định pháp. Tại sao vậy? Bởi vì cái pháp mà Như Lai nói đó, đều không thể giữ chặt được, không thể nói, cũng không thể phi pháp mà không phải là phi pháp. Như vậy thì sao? Bởi vì Ngài nói rằng những cái gì Đức Phật nói ra là không phải là định pháp. Sao gọi là định quý vị? Định là gì? Định là cố định là một chỗ, là giữ chặt là một chỗ. Vậy thì cái chỗ mà Như Lai gọi là định pháp không có, là bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật tùy cơ mà thuyết pháp. Ai hỏi định pháp tức là cái pháp cố định thì không có. Đức Phật có nói pháp cố định không? Có. Cho hỏi thì không bị có cố định không? Không. Tại sao không? Tùy theo căn cơ, tùy theo chỗ. Thấy cái bà già này không tiền quá thì nó bà niệm Phật đi, mai mốt bà già. Thấy không nè? Tùy theo cái cách để mình dẫn chúng sanh. Rồi thấy cái người kia muốn làm vua làm chúa, không dám một trạng tâm cũng nhiều, mai mốt người có đó làm vua. Thành ra gì? Tùy theo căn cơ chúng sanh, dụ chúng sanh ra khỏi cái khổ. Cũng như là cái ông mà tử giả có người con vậy quý vị. Nhà cháy, bây giờ nói mấy đứa con nó coi ra đây, con ra đây cha cho con đồ cháy. Tóc thành ra mới phải thấy ra đây tôi già một lúc mê chơi rồi. Vậy thì nó coi ra đây, con ra biết đứa này thích chiếc xe, biết đứa kia thích cái này, cái nọ nó kêu ra. Mà có như vậy á, mất gì chạy đó. Mà chạy ra như vậy đó quý vị, cái mục đích là gì? Mục đích là cứu thoát những người con. Có phải gì không? Tại nó không bị cái Đức Phật, cái Ngài nó pháp, mình thôi mới hiểu được cái pháp của Phật. Tại sao chỗ này Ngài dạy niệm Phật? Tại sao chỗ kia Ngài dạy thì chú? Tại sao chỗ nọ Ngài dạy tham thiền? Rồi tại sao chỗ kia Ngài dạy bắt tất? Rồi mình không gắn, bởi vì mình hiểu là định pháp. Mà hãy gọi là định pháp thì mình phân chia cái cao thấp liền. Vì định pháp tức là cố định cái gì, mẹ nói Như Lai có nói pháp cố định thì mình mới dành nhau. Đức Phật nói cái pháp này là cao hơn pháp gì là cao hơn, tự mình phân chia với nhau. Các tu của mình phải, các tu kia là không phải. Không phải trong tôi biết đâu rằng tất cả những gì Đức Phật nói đó quý vị đều quyền biến phương tiện, đều tùy thuốc mà cho bệnh trị bệnh mà không. Thứ nhất là không được pháp là lý do như vậy, quý vị hiểu rồi ha. Cái pháp thay đổi nhưng mà cái mục đích là không thay đổi. Bây giờ cũng vậy nhé, giờ quý vị mà nhức đầu thì quý vị cũng chốt gì? Con người thích aspirin phải không ạ? Con người thích Tylenol, con người thích gì 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 đó, nhưng mà cái mục đích rốt ráo vẫn là hết. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong kinh Phật của người đạo đó, để rồi sau này không có bối rối, không có bối rối, bởi vì có khi đọc cuốn kinh này Đức Phật nói như vậy đây, ha. Qua cuốn kinh khác là thấy Đức Phật nói là như hơi khác. Mình nói mình nói Phật không ai nói dối, sao cuốn kinh này khác cuốn kinh kia? Thì chúng ta hiểu được rằng tùy cái bệnh trong cái hội chứng đó, cái bệnh đó nhiều cho cái bệnh thuốc đó, trong cái hội chứng này cái bệnh này nhiều cho cái bệnh thuốc này. Vì vậy gọi là không có định pháp, không có cố định để mà nói. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó quý vị, thì chúng ta biết được rằng tất cả những cái pháp mà Ngài nói đều không định được, là bởi vì tự cái bản chất của cái pháp. Cái chữ pháp hồi nãy tôi nói quý vị ha, là cái lời thuyết pháp, cái lời dạy. Nhưng mà cái chữ pháp cũng có cái nghĩa là cái bản chất của sự vật, cái tự tánh của sự vật. Trong kinh gọi là pháp bổn, cái pháp gốc, cái gốc của sự vật. Vậy thì cái pháp bổn của quý vị, mình dùng cái ngôn ngữ phàm phu nói không được. Tôi muốn nói gì có sự. Cái pháp hồi nãy tôi nói của vị định pháp là cái lời giảng dạy của Phật nó có thay đổi. Cái pháp cái nghĩa thứ hai tôi muốn nói là cái chân lý quy pháp. Người nhắc quy pháp, pháp đây là gì? Và không nói chân lý được là tại sao không, cái chân lý không nói được cái gì? Tại sao vậy? Mình nói được không? Một đời quý vị, cái chân lý mà Đức Phật đạt được, cái quả vị mà Ngài thành đạt được, qua không biết bao nhiêu là gian khổ thiên kỳ kinh ngộ, mà trong 49 năm Ngài nói những cái gì mà Ngài dạy chúng ta đó, là cái pháp đó hay là cái gì khác? Cái pháp đó là phải gì không? Ngài ít phút khi Ngài nói cái pháp đó, mà Ngài chỉ nói con đường đưa tới cái pháp đó. Cái này quý vị đừng có lộ. Cái chữ tạo nó có thể nó hơi lộn xộn. Cái chữ pháp mà chúng tôi vừa giảng trước đó, vô định pháp đó, cái pháp đó là cái chức pháp. Pháp đây là cách tắc, là cái phương pháp tu. Pháp này, tôi nghĩ như thế này, cái nghĩa này là cái phương pháp cố định, để được không? Cái nghĩa thứ hai đó, pháp ở đây là chân lý, là sự thật. Phải nếu mà đọc trong kinh hồn nào thì Đức Phật có nói cái chân lý sự thật này là cái chân lý sự thật rốt ráo, là cái chỗ mà Đức Phật chiếm được ở dưới cây bồ đề. Đức Phật bao giờ nhắc cái chỗ này không có biết. Có nói không? Có nói ra không? Có. mình đạo nhà mới nói cái gì mình thấy không? Thấy cái gì không? Không. Cái tự cái pháp mà itself, tức là tự cái chân lý đó, mà ít có nhắc tới đó. Bởi vì sao vậy? Ngày vừa chỉ cái chuyện ngày nhắc tới ta cũng biết được. Cái tự cái mà ngày thấy, cái mà ngày chiếm, cái chân lý mà ngày nắm được đó, ngày không có nói hết. Có nói chăng thì ngày cũng nó mơ mơ mà vậy. Tầm đó mình có gì mà hỏi vậy, nghĩ chỉ biết bàn nó một người nhắc tao nói. Chỗ này là tự, là tịch tịnh, chỗ kia là an lạc, chỗ nọ là vui vẻ, tất cả mọi thứ đó. Là những cái chi nhánh của những nhóm này của pháp này, mà cái mà ngài nói nhiều nhất là con đường đi đến chỗ này. Phương pháp này có gì khác nhỉ? Pháp trên này là phương pháp ở dưới này là tự thân, tự cái mà ngài chính rồi. Có thể chỗ khác gọi là niết bàn, có thể chỗ khác gọi là tự lạc, gọi là gì đó. Tôi thấy không? Tôi thấy thầy trong cái gì là nó nói cái thật là có nói không? Có nói không? Có nói tới cái tự kiếm cái cảnh mà tâm của những cái người mà khỏi khỏi sự làm sao không? Có không? Chỉ cả cảnh nhớ được là thôi, chứ không cả được cái tâm kiếm của những người đã bắt người đây khác, cái gì khác, khác nhau lắm ạ. Cảnh giới thì kể, mà tâm chứng thì không kể. Mà bởi vì sao? Bởi vì tâm chứng có những cái mình kể ra không được. Quý vị có hiểu như thế nào? Có những cái, tôi lấy cái ví dụ phần phu thôi. Như vậy cái chỗ này nó ngoài cái ngôn ngữ rồi, nói là không được. Mà giả sử này nói với ta không có ai hiểu nữa. Tôi lấy những chuyện rất là bình thường, mà cái chuyện rất là bình thường trong một mình nói không được.
Ở đây nếu có ai gặp cái tình trạng mà tôi có người bạn quen ở Mỹ, có lần tôi sầu riêng đó quý vị,